Thank you. Nghĩ muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, đi. Chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa cú, chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính mặt chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sitani Bata. Kinh kẻ bần tiện. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Bài học hôm nay sẽ do thượng tọa sát ẩn giảng giải. Con kính nhân mức lễ cho thượng tọa tể siêu, kính mời ngài. Thưa con không biết thượng tọa tại siêu có nghe lời con cung thỉnh thượng tọa dẫn nhập bài học hôm nay không ạ? Con thấy thượng tọa vừa trở lại, con kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay sẽ do thượng tọa phát động giảng giải. Xin chớ bằng tiền, con kính nhân lúc cho thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Chúng con cũng kính đại diện sư trụ, kính chào toàn thể đồng đạo, cùng sư công đức thầy giáo. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài kinh Bất Tỳ. Trong những bài kệ trước, chúng ta cũng được biết về Đức Phật Ngài sẽ giải thích cho một vị Bà La Môn. Khi cái vị Bà La Môn đó có cái ý khinh thị các vị sa môn, tức là những người xuất gia cạo tóc, là họ cho rằng đó là những người bần tiện. Thì rõ ràng là ở đây Đức Phật nói rằng là chúng tôi luôn bị cái mít cái điều thắt tâm, cầm phải cái mít thì chúng ta chỉ dùng hết mít. Trong những thời gian này vào trong những thực tập hơi khó, chứ khi nào mà cầm trung cầm mít được đó, vào trung cầm mít được, xin quý vị cẩn thận nhìn cho, để khi mà hết mít thì chúng tôi cũng trở ngại cho việc sinh hoạt. Bây giờ xin mời Phật tử Ông Si đọc cho được chánh văn ba đoạn, sáu đoạn, tức là từ 36 cho đến hết, tức là đến 42 hết trơn các vừa kể. Xin mời quý vị. Nhưng mà ở đây đó, thực ra thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học hết bài kinh này, bởi vì từ bài kệ 42 trở đi là cái đoạn chót kết thúc cho cái bài kinh. Nên xin mời tổ tướng khi đọc hết cái phần còn lại của bài kinh, sau đó chúng ta sẽ trình thử ở Việt Nam thuyết giảng nhân vụ của thầy.
Bài học hôm nay kinh Sở Bình Tiện, phân đoạn 136 đến 142. Bình tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bình tiện, do hành thành phạm chí. Do đây nên hiểu biết như ta trình bày rõ, Ma Tăng Gá được danh bằng tiện ăn thịt chó, danh tối thượng khó đạt, Ma Tăng Gá đạt được nhờ sát liên phạm chí đến hầu hạ vị ấy. Vị ấy leo thiên pha trên đường lớn không bụi, từ bỏ mọi dục tham, đạt được phạm thiên giới, thọ sanh không ngăn chặn, vị ấy sanh phạm thiên. Có những bà la môn sanh gia đình đạo sư, hay sanh những gia đình quyến thuộc với bùa chú, họ vẫn thường được thấy làm các điều ác nghiệp, hiện tại bị sinh biệt, đời sau sanh ác thú, thọ sanh không ngăn chặn, sanh ác thú đáng kinh. Bằng tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bằng tiện, do hành thành phạm chí. Chúng tôi cũng thỉnh từ tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học lên một bậc thầy giác.
Kính thưa đại sư trưởng, đại lễ sư cơ tử sư, đại lễ sư của Đức Tân Quang và các quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học còn phần còn lại của kinh Phật Pháp Lá, hay kinh nói về cái bình tĩnh như sư cơ tử sư vừa đề cập đến. Và bởi vì chọn phần còn lại nó liên hệ với nhau, cho nên chúng ta không thể giảng riêng được. Trong những bài kinh khác thì chúng ta đã nghe câu chuyện về một vị Bà La Môn chuyên về cúng dường tế tự, khi mà mang đồ cúng sau khi cúng xong mang đồ cúng để đi cho một vị tu sĩ Bà La Môn khác thì gặp Đức Phật, và khi nhìn thấy Đức Phật thì ông này nghĩ rằng Đức Phật không phải là vị Bà La Môn ông tìm, và ông đã có cái lời gọi Đức Phật là Phát Xá Lát, hay là cái bần tiện, hay là người hạ lực. Đức Thế Tôn ngay là một Phật hãy không còn phiền não, cho dù có những lời xúc phạm nhưng mà Ngài rất vẫn rất là an nhiên. Khi thật thì theo cuộc sớ giải Đức Thế Tôn biết là ông Bà La Môn có duyên để khai thị. Do vậy Đức Thế Tôn đã có mặt và Ngài dùng một miếng vải nhỏ để trùm vào đầu để ông Bà La Môn không nhận ra Ngài không phải là Bà La Môn. Nhưng mà thứ gì thì sự việc nó đã diễn ra như là chúng ta được đọc. Đức Phật này ôm cùng với ông Bà La Môn rằng ông Bà La Môn gọi là Ngài là Hạ Liệt hay là Kỳ Bần Tiện, vì chứ ông có biết pháp nào làm cho con người Hạ Liệt không? Câu hỏi đó làm cho ông sửng sốt. Cái thứ gì ông thỉnh cầu Đức Phật nói cái pháp này cho là người Bần Tiện. Đức Thế Tôn này đã đưa ra một danh sách dài những cái việc làm của những người mà từ đó làm cho Bần Tiện. Và Đức Phật này đặc biệt nhấn mạnh rằng chính do hành động con người cao quý người khách hàng, chứ không phải là do dòng dõi thọ sanh. Điều này rất là khác với ý tưởng hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có trọng vọng những người do cái địa vị, do cái bề ngoài của họ, nhưng mà chúng ta không có hiểu được là họ làm gì. Và chúng ta cũng coi thường một số người vì bề ngoài, nhưng mà thứ gì chúng ta không có hiểu, không có hiểu là việc làm đó đó nó là một việc làm rất là hơi hận, bởi vì chính chúng ta không hiểu cái sở hành của người đó là ai. Chúng tôi muốn nói một câu chuyện rất là gần và nó xảy ra trong đời sống này. Nó liên hệ đến một vị cao tăng mà chúng tôi được biết, đó là Ngài Gunaratana. Ngài là một vị thiền sư đã lập ra Pavana Society ở West Virginia. Thì thứ gì thời gian mà chúng tôi gặp lại với Ngài, ngoài việc học thiền với Ngài, thì Ngài kể cho chúng tôi nghe một số các câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Ngài. Chỉ một trong những câu chuyện mà chúng tôi nghe đó thì chúng tôi cảm thấy rất là thú vị và chúng tôi còn nhớ rất là kỹ. Ngài là một trong những vị tăng Phật giáo Nguyên Thủy sang Hoa Kỳ rất là sớm. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì Ngài cho biết là từ năm 1967 Ngài đặt chân đến Washington và Ngài đã làm chủ trì cái ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng của Mỹ, đó là Washington Buddhist Vihara. Thứ vì Ngài là vị mà đã có cái bằng cấp tiến sĩ tại Đại học nổi tiếng American, anh thầy là Jokha, và Ngài cũng là một vị có cái căn bản pháp học cũng như pháp hành rất là được rất là nhiều người kính mộ. Nhưng bản thân của Ngài đó thì mặc dù Ngài có cái khuôn mặt rất là từ bi, nhưng mà Ngài có hai cái điểm về ngoại hình mà khiến cho người khác đó có thể coi thường Ngài. Thứ nhất là so với người Tích Lan thì Ngài không phải là người tương đối là cao lớn. Ngài cũng cái dạng bằng bằng giống người Việt Nam mình thôi, chứ không bằng người Việt Nam trung bình. Chứ tôi nói trung bình thế hệ trước đó, Ngài không phải là nhỏ con nhưng mà cũng phải là cao lớn như người Tây Phương. Và thứ hai thưa quý vị, Ngài có nước da màu đen và nước da đen tương đối hơi đậm. Người Tích Lan thì có số người da đen, có số người da trắng. Và trong đời của Ngài thì Ngài bị kỳ thị rất là nhiều. Ví dụ như là với tư cách là một vị trụ trì một ngôi chùa lớn và có một học vị là tiến sĩ cũng là đại học nổi tiếng đó, thì thỉnh thoảng Ngài hay được mời vào trong cầu Bạch Ốc để tham dự những buổi lễ. Và lần nào cũng vậy, thường khi đến cầu Bạch Ốc thì quý vị biết do cách ăn mặc rất là bình dân của Ngài, do vì những cái bàn viết tân ở bên ngoài họ thường chỉnh Ngài lại và Ngài phải viết một cái nốt giờ họ mang vô cho cái người mà mời Ngài đó người đó họ hiểu ngài là ai á, thì họ đích thân người đó ra họ mới đón ngài vào. Chuyện dễ hiểu là từ cái tội ốc phản mặt cái sự, còn đôi khi ngài thì ngài không có đôi khi mặn vết chứ mà không có mặn dài chẳng hạn. Nhưng có cái chuyện này xảy ra đối với ngài, đó là có một tuần lúc đó ngài còn trẻ, ngài còn lái xe đó, thì ngài đem chiếc xe ngài đi được kiểm tra ở bên Mỹ, thì cứ thì lâu mỗi năm một lần thì phải đi kiểm tra. Và khi ngài đến kiểm tra đó thì có một người nhân viên ở trong cái sở giao thông của Mỹ, ông đó là người da đen, nhưng mà không biết sao ông gặp ngài ông ghét ngài lắm, ông gặp ngài ông không có ưa ngài sao đó. Một cái hàng dài mấy chục chiếc xe rồi giờ kiểm tra như vậy đó, thì ông tới khi xe của ngài, ngài phải chờ cả 2 tiếng đồng hồ để xe của ngài lên đầu, thì ông biết được xe ngài là ông nhìn thấy ngài treo một cái, chúng ta gọi là treo cái tượng Phật nhỏ ở trên cái mặt kính chiếu hậu, kính chiếu hậu. Rồi ông vừa thấy ông nói rằng treo như vậy là không có hợp lệ, bởi vì như vậy mỗi lần chạy xe đó lỡ có tai nạn cái tượng Phật sẽ đập vào trục kính, sẽ để kính gây tai nạn. Thì ngài nói như vậy để ngài tháo xuống. Rồi ông nói không, tôi không có thì giờ chờ ông. Rồi ra ông đó, ông nói là ngài quay đầu xe ra bên ngoài dính cho đầu xe tháo nó xuống. Rồi ngài hỏi khi đi trở lại tôi thấy đi đến đâu, thì ông nói ngài phải xếp hàng lại từ ban đầu. Thì thiếu vị, không phải ông làm khó ngài, mà ông còn tỏ thái độ rất là khiếm nhã, rất kỳ thị ngài. Và bản thân của ông cũng là một người da đen. Thì chú vì mình sống ở Mỹ thì rất nhiều hạng người, phải nói rằng đa số thì rất là lịch sự, nhưng mà cũng có một vài người cái sự kỳ thị của họ nó nặng nề lắm, và chúng ta không gặp ít, gặp không ít cái người như vậy. Bản thân của chú là cư sĩ đi cũng gặp, nhưng mà chú cũng bình thường thôi. Ví dụ như là người Mỹ họ rất là ghét những người Harry Krishna, tức là những người theo Ấn giáo mà họ đi hát và nhảy múa ngoài đường, họ rung tiền. Họ gặp vị tu sĩ Phật giáo thì họ cũng tưởng là Hare Krishna, và họ gọi Hare Krishna và họ chửi. Nhưng mà cũng may mắn là về sau này có hình ảnh của Đức Dalai Lama đó, cho vì lúc sau này chứ tôi ra đường thường thường họ gặp họ cũng chào, họ hỏi có phải là cùng dòng tu với Đức Dalai Lama hay không. Thì nói chung là ở trong một xã hội tự do đó, đôi khi người ta có những kỳ thị. Nhưng mà điểm thú vị là sau này ngài đọc một cái, ngài lập một cái trường thiền, ngài lập trường thiền tức là Pavana Society. Thì có một ngày có một chiếc xe ở từ Washington DC chở xuống 4 người Hoa Kỳ xin để hành thiền. Thì ngài ở phòng khách, ngài bước ra, một trong 4 người đầu tiên ngài nhận ra đó là cái ông Mỹ đen mà ngày xưa đã kỳ thị ngài. Bởi vì gặp nhau thì rất ngắn, nhưng mà biết gặp nhau thì ông cũng nhận ra ngài, ngài cũng nhận ra ông. Thì sau đó ông kể là lần đó ông có gặp ngài vậy vậy đó, thì ngài cũng chào ông bình thường, và sau 2 ngày ông ở trong chùa thì bắt đầu ông lên ông cũng xin lỗi ngài, hồi trước ông có thái độ không tốt và ông ở lần gì. Thì thứ gì những cái kỳ thị mà do cái ngoại hình ở bên ngoài rất là dễ xảy ra. Chúng ta trọng một người và chúng ta xem thường một người đó, nó là cái chuyện mà bản thân như chúng ta cũng phải coi chừng. Tại sao người ta hay chú trọng chiếc xe mình đi, quần áo mặc, là tại vì thông thường cái gì đó mà nó có cách cao sang hay là đàng hoàng lịch sự, nó dễ gây cho ta ấn tượng ban đầu và tạo thiện cảm hay không thiện cảm. Nhưng mà thứ gì chúng tôi biết có những người mà tâm hồn họ rất đẹp, mà họ có nhiều thiện chí, nhưng mà nhìn bên ngoài thì không có, không có gì đặc biệt hết. Khi mà chúng ta sống với họ lâu thì mình từ từ mình nhận ra là họ là những người rất là đáng trọng, rất là đáng quý trong cuộc đời. Bài kể gì hôm nay đó, nó có cái chữ 2 chữ, mà 2 chữ này đó khi mà dịch ra tiếng Việt đó, bản dịch tiếng Việt đó, nó ngủng ngắn lắm, nó rất là ngủng ngắn. Cái chữ đầu tiên là chữ Sopaka hay là Sopako, ở đây mà quý vị nào mà đọc có những cái một cái bài kệ hình như là 137 thì phải, có cái câu gọi là bừng tiện ăn thịt chó. Tự nhiên không biết tại sao bừng tiện ăn thịt chó. Thực ra thì thứ nhất là trong cái bản kinh chính đó, thì có dùng cái chữ sobako. Sobako đôi khi nó là danh từ riêng đó, thì nó chỉ cho hai vị tôn giả xuất thân từ giai cấp hạ tiện. Một người đó là con của một phụ nữ trong giai cấp thấp, và một phụ nữ trong lúc mang thai đó thì chết đi. Lúc nó thai và đã lớn rồi, họ đem vô trong cái nghĩa trang, và trong lúc hỏa táng đó, thì thứ gì do cái phước ba la mật của thai nhi đó, nên khi một con gió mạnh qua làm tắt, nó làm tắt cái củi đang thiêu, và những người mà giữ nghĩa địa đó thì lại ra thấy hài nhi ở trong bụng mẹ và có thể cứu sống được, nên đã cứu sống. Và vì sau này ngài cũng xuất gia, ngài gọi là Sobhaka. Một cái vị thứ hai là một cũng sinh trong giai cấp hạ tiện, và người cha ghẻ đó thì rất là ghét, đem cậu bé này dắt vào trong bãi tha ma và cột chung với xác chết đó. Thì thứ gì buổi tối thì cậu rất sợ, rất là sợ. Và cậu bé đó là một người mà duy nhất được Đức Phật ngày thì trong chùa Kỳ Viên, ngày đến bãi tha ma đó một mình ngày đó, ngày tháo cái đi tối cho cậu bé đó, và ngày dẫn cậu bé đi tắm, rồi ngày đêm về chùa Kỳ Viên để cho Sư Tăng giúp cho cậu bé ăn uống và cho người bé cậu bé xuất gia, và về sau này trở thành một vị A La Hán. Thì thứ gì cả hai vị này đều xuất thân từ giai cấp hạ tiện và đều là những vị có một cái tuổi thơ rất là nghiệt ngã, nhưng mà rồi được xuất gia theo Đức Phật và trở thành thánh tăng, nhưng mà các ngài đều mang cái tên là Sobhaka. Cái chữ Sobhaka ở đây đó là một cái tên mà người ta gọi là do cái xuất thân của các vị đó, nhưng mà kỳ thực chữ Sobhaka trong cái chữ Ấn Độ đó, nếu mà nghĩa trắng thì có nghĩa là cái người xuất thân như bắt thấp, cái nghĩa đen tức là người ăn thịt chó. Do đó ở đây có nghĩa là bằng tiền thịt chó, nhưng thực sự là chỉ số bắt cá chỉ cho người cao cấp. Tại vì cái này thứ gì là người Ấn Độ đó thì phần đông là ăn chay, mà là môn giáo thì tuyệt đối ăn chay. Và những cái người mà bình thường những giai cấp khác không phải là bà la môn đó, có khi họ ăn chay, có khi họ không ăn chay, nhưng mà đa số là khi họ không ăn chay mà chúng ta gọi ăn thịt cá đó, thì có những thứ thịt thì họ thử thôi mà ăn. Thí dụ như phần lớn người Ấn Độ họ ăn mặn, họ ăn thịt thì họ ăn thịt dê, ăn thịt gà, họ không ăn thịt bò, và dĩ nhiên cái món thịt chó thì họ không dễ ăn hết. Nếu chúng ta sang Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng chó hoang rất là nhiều, và những con chó hoang này đó nó sống thành bầy khắp nơi, có đôi khi quý vị gặp nó trên đường phố nhiều lắm. Và những người mà giới đất hạ tiện đó, họ không có nhà, không có đất để họ nuôi dê nuôi gà, và đôi khi họ thèm thịt đó thì họ lại giết cái con chó họ ăn. Do vì ở trong chữ Ấn Độ mà ngay cả ngày hôm nay mà gọi một người là Sobhaka hay là Sobhaka, Sobhaka tức là chỉ cho cái dân người là do ăn thịt chó, và dân thịt chó chỉ là đã hạ tiện giai cấp thấp rồi, một còn thấp hơn giai cấp thấp nữa, và cái là Sobhaka. Do đó ở đây có cái chữ gọi là bừng tiện ăn thịt chó, nhưng mà thật ra cái chữ Sobhaka ở đây không nên dịch là ăn thịt chó, tại vì nó là nghĩa đen thôi. Ở đây Sobhaka chỉ cho cái người thường giai cấp hạ tiện. Và bây giờ họ có một cái từ khác, thật ra câu 137 đó, câu 137 á, quý vị không phải kể 137 đó, có hai cái chữ Chandala. Chandala chúng ta thường gọi là Chim Đà La, Chim Đà La thì cái giai cấp mà Chandala cũng là cái giai cấp gọi là được hiểu như là giai cấp nô lệ. Chứ nô lệ dùng ở đây thì cũng không có đúng, mà đó là giai cấp đó. Họ có thể bị đánh, họ có thể bị nước đãi bởi ba cái giai cấp trên, tức là giai cấp Bà La Môn, giai cấp sát với liệu giai cấp thương gia khi nước đãi những người này. Và thông thường ở chúng ta Anh gọi là untouchable, yeah. Chandala, untouchable. Thì chỉ Chandala là một cái từ mà chỉ giai cấp thấp mà nằm ở trong kinh điển của Phệ Đà và nằm ở trong ngôn ngữ chính thức của người Ấn Độ khi họ phân chia bốn giai cấp. Như giai cấp Bà La Môn, giai cấp sát đế lị, Bà La Môn giai là giai cấp tu sĩ hay là dòng Bà La Môn cao quý nhất, còn giai cấp sát đế lị thường là giai cấp chiến sĩ, giai cấp thể xá tức là giai cấp Thủ Đà La, chỉ đến giai cấp thể xá tức là giai cấp thương gia, và giai cấp chiến Đà La hay là Thủ Đà La là giai cấp chúng ta tạm gọi là nô lệ, nhưng mà không nói cái chữ nô lệ mà chúng ta thường nói đó là họ là một cái vật sở hữu được làm chủ bởi một người chủ. Ở đây cái giai cấp này không phải họ làm, có khi họ làm công cho người khác, nhưng mà thường thường là họ sống như là giai cấp ở ngoài lề xã hội, và giai cấp ở ngoài lề, do đó chỉ giai cấp chỉ nô lệ nó dùng tạm thôi, chứ nó cũng không đúng lắm. Bây giờ đó nó có cái chữ khác, cái chữ Matanga, chữ Matanga. Matanga này đó là nó là danh từ riêng mà cũng là danh từ chung. Danh từ riêng đó là chỉ cho một người tên là Matanga. Một người Matanga này á là chính là cái người mà Đức Đức Phật này đề cập đến tại đây. Nó là một vị được nổi tiếng ở trong cái dòng lịch sử của Ấn Độ và nổi tiếng lịch sử Bà La Môn giáo. Và vì Matanga này có cái đặc biệt là xuất thân từ giai cấp thấp, giai cấp nô lệ, giai cấp Thủ Đà La, nhưng vị này có thành tựu thiền định và sinh mệnh của Phạm Thiên. Và do vậy khi mà người chuyển Chim Đà La đó, mà chính họ gọi họ đó, thì họ không gọi họ là Chim Đà La, chính họ gọi họ, họ không gọi là Sô Bắc Đạt, mà chính họ, họ gọi họ gọi là Matanga. Dạ, gọi là Matanga. Matanga. Tại sao họ gọi họ là Matanga? Là cái dịch chỉ di cấp họ, nhưng mà chỉ cho tức là một cách gọi mà tương đối là đẹp. Dạ, gọi là đẹp, tức là một cái gì, họ tạm gọi Matanga là một cái gì, cái điều đáng tự hào, đáng tự hào cho họ. Ngày xưa thứ gì, thí dụ như chúng ta có cái hãng cái là hãng Xerox, hãng Xerox hạn chế là máy copy, nhưng mà lâu ngày bởi vì hãng Xerox quá nổi tiếng một thời là máy copy, do bên Mỹ họ hay thường dùng chữ Xerox để họ chỉ cho sự copy, yeah, copy. Nhưng mà thật ra nó từ một danh từ riêng trở thành danh từ chung. Thì nó ví dụ như là chúng ta có chữ Frigidaire, và Frigidaire nó là một cái hiệu chế cái tủ lạnh, nhưng mà về sau này người ta quen thì hội theo Mỹ, thành ra họ có một thời người Mỹ tại Việt Nam họ dùng chữ Frigidaire, họ chỉ cho cái tủ lạnh, nhưng mà cái tủ lạnh trong cái Anh không phải là Frigidaire, cái là cái tên của cái hãng chế Frigidaire mà thôi. Ví dụ như vậy. Ở bên Hoa Kỳ thì ngày xưa họ hay dùng có những cái chữ mà người da đen họ không thích bị người ta gọi họ, như là chữ Nico là da đen, và sau này họ dùng chữ Black là những người da đen, nhưng mà họ không ưa những chữ đó, giờ đó họ dùng cái chữ gọi là sao, ít nữa họ dùng chữ African American, America tức là người Mỹ Phi Châu, người Mỹ gốc Phi Châu. Thì cái chữ đó khi mình dùng chữ người Mỹ gốc Phi Châu á, họ chỉ người da đen họ cảm thấy là cái chữ đó gọi họ nó đúng hơn. Thì người nô lệ da đen đó thì xin lỗi, cái người Chim Đà La hay là người Sô Bắc Cô đó, người Sô Bắc Cát đó thì họ họ lại dùng cái chữ Matanga để gọi chính họ. Do đó ở đây có ba cái chữ, ba chữ để đề cập đến giai cấp thấp ở trong xã hội Ấn Độ. Một chữ nó có trong kinh điển, một chữ mà được chính thức gọi đó là chữ tranh đó là Sindala, và một cái chữ khác mà nó rất là nặng, tức là xô bắt khác. Nghĩa đen là người ăn thịt chó, nhưng mà nghĩa trắng tức là người bị dây cấp thấp. Đúng ra chỉ xô bắt cá phải dây cấp thấp cái gì? Xô bắt cá là cái người bị bỏ rơi, hay là chỉ dùng người bất hạnh mà không nhà, homeless, những người buôn vô cư. Chỉ xô bắt cá chỉ cho những người mà bị đẩy ra ngoài lề của xã hội. Dạ, được ngoài lề xã hội xô bắt cá. Mà ở đây dịch là ăn thịt chó, nhưng thật ra chỉ xô bắt cá ở đây phải là người đang ăn thịt chó. Mà nó do cái chữ ngày xưa họ chỉ người như vậy, và cái chữ mà thanh giá là cái chữ do người về các pháp họ gọi chính họ, họ gọi chính họ tại vì đã có một người tên là ma thanh giá từ quá khứ xa xưa đó thành tựu được cái quả vị thiền định và thành được có cộng thiên. Ở đây Đức Phật ngài dùng một cái điển ngữ, dùng một điển ngữ rất là quen thuộc, ngài nói chuyện với Bà La Môn Pharadwaja. Ngài dùng người nói ma tăng giá là người giới cạnh cũng như cấp thấp mà đã từng chứng thiền định và có cái những cái sách thần thông, và chính là các vị Bà La Môn và các vị sát liên lị cũng đến đảnh lễ cúng dường, và sau khi mất thì vị này sanh và khỏi phạm thiên. Thì như vậy đó, điều đó khẳng định một điều là do hành động, do cái trình độ, do sự tu chứng thì một người cao quý hay thấp hèn, chứ dùng dỗ thọ sanh là cái giai cấp đó không phải là làm cho con người thấp hèn thì cao quý. Và khi Đức Phật ngày giải như vậy đó, thì thưa quý vị, ông Bà La Môn là một người rất là thông tuệ, ông nhận ra rõ ràng, rất là rõ ràng. Rõ ràng lắm về cái thành kiến, cái định kiến của mình đối với cái giai cấp xã hội, và ông đã quy y Đức Phật trở thành một đệ tử Phật như là chúng ta được nghe. Và thứ gì nhân đây chúng tôi cũng muốn nói đến một nhân vật khác, mà nhân vật này rất là nổi tiếng ở trong lịch sử cận đại của chúng ta, đó là tiến sĩ V.R. Ambedkar, một người Phật tử sống trong thời đại này không thể không biết vì một con người đặc biệt này. Ông xuất thân từ một cái giai cấp mà người Anh gọi là untouchable, tức là nãy giờ chúng ta đề cập giai cấp thủ đà la, hay là một người chuyên đà la, hay là một người thuộc giai cấp mà tăng giới. Thật ra thì nếu chúng ta sẽ Ấn Độ đó, chúng ta sẽ nghe người ta dùng cái chữ rất là thân yêu đi gọi em ông, gọi là Baba Sahe. Baba Sahe tức là dùng cái từ giống như là Đức Quốc Vật Quốc Phụ, hay là người cha vậy đó. Thứ thì ông là người đã đứng ra để binh vực cho ba hạng người, đó là hạng người dùng dây tóc bần nông, mà người bên kia thì gọi là Dali. Dali sẽ rất bằng lòng cái giai cấp mà làm lụng tăng chân, không được hưởng là bị phục thực và những người phụ nữ và những người chúng ta gọi là lao động tay chân đó. Thì ông là vị bộ trưởng tư pháp đầu tiên của Ấn Độ và là cái người cha đẻ ra cái hiến pháp đương đại của Ấn Độ. Hiến pháp bây giờ cũng chính là hiến pháp như vậy là do chính ông và một nhóm người soạn ra, nhưng ông là người chủ trì. Ông là người đã có cái học vị tiến sĩ ở Đại học Columbia và Đại học London School về kinh tế. Và thứ gì suốt đời ông thì ông là một nhà kinh tế, một vị giáo sư, một vị giáo sư đại học và một luật sư. Và về sau này thì ông theo thánh nhân đi sánh tâm địa để trở thành một nhà chính trị và một trong những người thành lập ra nền Cộng hòa đi đại của Ấn Độ. Bản thân của ông là một chính khách, một luật gia, và ông đã kiên đứng với đạo Phật. Và qua cái sự hiểu biết của ông đã khẳng định rằng chính Phật pháp Phật giáo mới khai phóng được người nô lệ Ấn Độ ra khỏi cái giai cấp thấp mà giai cấp thấp nó ăn trong chim ốc, ăn trong viên não từ bao nhiêu thế hệ của người Ấn Độ. Và thứ gì khi ông còn sống thì hơn 5 triệu người Ấn Độ đã trở về với Phật giáo do cái sự lời kêu gọi. Và ngày nay nếu quý vị nào mà về những tỉnh bang như Maharashtra hay là về Bombay, quý vị thấy rất là nhiều những cơ sở, những ngôi chùa Phật giáo, mà những ngôi chùa đó treo cờ Phật giáo cho người ngủ sắc. Và quý vị về Bombay nhìn thấy như vậy là biết là những người này là những người được trở về với Phật giáo do Tiến sĩ Ambedkar hướng dẫn. Trong số gần 9 triệu người Ấn Độ theo Đạo Phật ngày nay đó, thì 2/3 đó là đến do phong trào cải đạo, tức là từ Đạo Bà La Môn sang Đạo Phật của Tiến sĩ Ambedkar. Và một cái nơi mà nếu chúng ta đi hành hương mà chúng ta có đến thăm là Namagiri, tức là Pháp Sơn, cũng nằm ở gần Achandalora đó. Thì toàn bộ chung quanh núi này đó là theo Đạo Phật đó, thì cũng là do từ phong trào Tiến sĩ Ambedkar mà ra. Và quý vị có thể nói rằng từ ngày mà ông tham gia chính phủ cho đến ngày ông bị giết chết đó, thì ông đã có cái ảnh hưởng rất lớn đến nền tư pháp, rất lớn đến sự cải cách, rất lớn đến cái chuyện mà phục hưng Phật giáo ở tại Ấn Độ. Và ngày nay nếu chị nào về đại học Aurangabad thì quý vị sẽ thấy rằng rất là nhiều người Ấn Độ hàng ngày họ đặt những cái vòng hoa và họ lại cái pho tượng của ông đặt ở trong cái khu viên của đại học. Ông đã biết nhiều sách nói về Phật giáo. Một cuốn sách mà rất là nổi tiếng mà là cuốn sách cuối đời của ông rồi, là cuốn sách The Buddha and His Dharma, Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ông mất năm 1916. Thật ra trước khi ông mất, ông bị tiểu đường rất là nặng. Và thời đó tiểu đường không có nhiều như chuyện bây giờ. Và một cái buổi lễ hỏa táng của ông theo nghi thức Phật giáo đã diễn ra theo sự ghi nhận bây giờ là hơn nửa triệu người đến tham dự lễ hỏa táng của ông. Và lễ hỏa táng đó đã được thực hiện hoàn toàn theo nghi thức của Phật giáo. Chúng ta có đi và có gặp những con người như vậy thì chúng ta hiểu được là Đức Phật Ngài dạy không phải là do dùng được thọ sanh một người cao quý hay khách hàng, chính là hành vi tạo tác mới khiến cho người khách hàng hay cao quý. Đối với Phật giáo thì thứ gì nó là một thách thức rất là nặng từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến về sau này. Ngày đầu tiên là Đức Phật Ngài truyền tải giáo pháp thì Ngài giảng Phật pháp cho 5 vị đạo sĩ Kiều Trần Duyên. Cả 5 người này bị xuất sinh từ giai cấp Bà La Môn. Về sau đó đa số hầu hết đệ tử Phật á thì đều xuất thân từ những giai cấp như là Bà La Môn, Sắc Thế Liệt. Còn có một vài đệ tử nổi tiếng như là ở Visakha hay là có cô độc xuất thân từ giai cấp thương gia. Nhưng mà thứ gì chỉ một thời gian ngắn sau khi Đức Thế Tôn Ngài hoàng đạo thì Ngài đã nhận vào giáo pháp một người thuộc giai cấp pháp tắc, tức là một người quét đường tên là Sunita. Và khi nhận bị này vào thì nó tạo thành một sự chấn động trong xã hội Ấn Độ, là bởi vì Đức Phật và Chư Tăng đến dự những cái buổi lễ hay tăng cúng dường thì vua chúa có vị Bà La Môn đến đảnh lễ. Và lần đầu tiên người ta đảnh lễ một vị tu sĩ thuộc giai cấp thấp, tức là tôn giả Sunita. Cho đến sau này thứ gì Phật giáo đã phải trải qua rất là nhiều cái thách thức. Ví dụ như ở Cách Lan có cả một cái giáo phái nó một giáo phái không đúng như một cái nhánh nhỏ, và cái nhánh này họ từ chối không có cho tu, và không có cho tu những người hiểu biết pháp thấp. Nó xuất phát từ một vị hòa thượng, từ một vị thượng tọa mà cao tăng của cái giáo phái này, là vị này cho những người giới pháp thấp vào tu, và những người này đã có những cái hành vi không có đúng, không tốt ở trong chùa, từ sự tham lam, trộm cắp, vân vân. Cho đó thì sau này vị này cái ý cá nhân thì không thích cho những người đã tu, và vị này lại có ảnh hưởng lên khi những đệ tử thì sau này cũng không có làm như vậy, nó tạo nên một cái sự bất đồng giữa sư tăng Thích Lan đối với vị này. Nhưng phải nói rằng cho dù chúng ta không có chấp một giai cấp gì, thì đời sống bình thường thì chúng ta vẫn có cái kỳ thị, vẫn có cái định kiến, thành kiến. Ví dụ người Việt Nam ở bên Mỹ, thưa quý vị, mình qua đây thì mình hưởng được rất là nhiều cái quyền lợi do sự tranh đấu của những người da đen, nhưng mà đa số người Việt Nam cũng không thích người da đen. Lý do đơn giản là khi họ làm những người Việt Nam làm những cửa hàng tạp hóa bán lẻ ở tại các cái khu da đen thì thường bị người da đen trộm cướp hay là bắn chết. Và rồi những cái nơi nào mà những cái khu nhà tốt người da đen họ vào đó, thì từ chỗ đó mất giá đi, vì lý do kinh tế đó, nó cũng tạo ra một cái sự bất ổn trong xã hội, dần dần người ta lại xa lánh người da đen. Nhưng mà nếu điều đó để nó trở thành một cái, nó trở thành một cái sự kỳ thị ở trong lòng của chúng ta, thì chúng ta có vấn đề lớn. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ hiện nay đó, ông là người mang hai dòng máu, da trắng và da đen. Da trắng thì thật ra ông có bầu bà mẹ người da trắng, và mẹ của tổng thống Barack Obama thì có cái dòng dõi với nữ hoàng Anh. Nhưng mà cha của Barack Obama nguyên là một sinh viên du học từ xứ Kenya. Ông không đến Hoa Kỳ là do cái sự bắt buộc gì những người nô lệ, và ông đến đây học và gặp bà mẹ của tổng thống Barack Obama. Do đó vì tổng thống này mang hai dòng máu da trắng da đen. Nhưng mà khi mà nói với ông thì người ta không, có nhiều người họ không có nhắc đến cái lửa dòng máu da trắng. Mẹ ông da trắng họ nghĩ đó như là một người tổng thống da đen đầu tiên được đắc cử tại Hoa Kỳ. Dù thế nào đi nữa, nhưng mà bầu chọn một người da đen trở thành tổng thống Hoa Kỳ cũng là một tiến bộ rất lớn. Chúng ta nhớ vào thập niên 60, khi mà chiến tranh Việt Nam còn đang tiến diễn Việt Nam, thì những người da đen vẫn còn bị kỳ thị rất là nặng nề ở tại Hoa Kỳ. Họ phải có trường học riêng, họ phải có một cái sự ghi chế riêng về những sự bị sử dụng nhà vệ sinh, sử dụng cơ sở công cộng. Và tiến sĩ Martin Luther King Jr. Đã có một bài diễn văn rất là nổi tiếng: tôi có một ước mơ ở tại Washington DC, và chính vì nó bị bắn chết và giảm sát về sau này cũng là do cái sự hoạt động để đòi bình đẳng giữa người da đen và người trắng. Chúng ta nói như vậy để thấy rằng cái việc bực kỳ thị nó ăn sâu vào trong tâm cảm của con người. Chỉ có Đức Phật là bậc đại giác, ngài không có nói rằng người ta tốt vì người da trắng, người ta tốt vì cấp cao, hay ngài không nói tất cả mọi người đều bình đẳng, ngài không nói như vậy. Đức Phật dạy rằng con người có sự khác biệt, nhưng mà sự khác biệt của con người không phải là do màu da, không phải là do giai cấp, mà chính là cái sở hành hay là hành vi tạo tác. Điều đó có nghĩa là trong đời sống mình, nếu mình có những cái hành động cao quý thì mình là người cao quý, và có hành động thấp hèn thì là mình người hạ liệt. Đó là cái lời dạy của Đức Phật cho tất cả chúng ta. Thì thứ gì phải có đọc kinh điển mà có sự về nghiền ngẫm, thì chúng ta mới có được dịp trở về lại cái hình ảnh của một bậc đạo sư mà ngài xuất hiện ở trong một xã hội mà rất là nhiều cái quan điểm rồi tư kiến được chấp thụ nặng nề từ tôn giáo, xã hội và nhiều thứ khác. Và bản thân của Đức Phật là một vị giác ngộ, là một vị sống trên tất cả những cái tư kiến và cố chấp đó. Ngài có những lời dạy rất là quý giá, và đặc biệt ở đây ngài nói rất là rõ ràng. Khi mà Đức Phật dạy điều nào, ngài không có dạy mơ hồ. Ngài dạy rằng những hành động nào làm cho con người thất hèn, và ngài đưa ra một cái thí dụ kể cả một người tên là Ma Thăng Cá trình thuộc giai cấp thấp mà đã có những cái thành tựu về thiền định và vẫn được kính ngưỡng bởi những vị Sắc Đế Nhị và La Môn và được sanh về cõi Phạm Thiên, chứ không phải người nói rằng cái việc tu đó, việc kính đó nó phải là do giai cấp này hay giai cấp khác. Nên chúng tôi tin là nó có những cái câu nói mà đôi khi chúng ta phải xét lại. Giả sử như quý vị nghe một câu nói mà rất là được nhiều năm truyền dài là không có sự khác biệt ở trong cái máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, thì chúng tôi không thấy câu đó trong kinh điển Pali. Nhưng cái câu đó nó mang cái tính hơi tuyệt đối. Cái câu đó đòi hỏi rằng tất cả mọi chúng sinh ở trên đời bình đẳng giống bằng nhau, thì chúng tôi không có thấy cái chữ bình đẳng được hiểu như vậy trong kinh điển Phật pháp. Chúng sinh có sự gì biệt, có sự cao thấp, Đức Phật dạy có những người cao quý, người thấp hèn. Nhưng mà Đức Phật gọi là cao quý thấp hèn ở đây do cái sở hành, do hành vi tạo tác. Chúng ta không có pháp bất thiện thì chúng ta là người thấp thọ, thấp hèn, rồi sống với pháp thiện là người cao quý. Và đôi khi mình nghe những câu đó nghe rất là sáo, nghe nó rất là quen thuộc, nhưng mà thật sự nó phải là có cơ sở đó. Chúng tôi nhớ là trong cái thời kỳ mà nhân loại đầu thế kỷ 20 của cách mạng Bolshevik, chính là năm 1917 ở tại Nga, thì người ta hô hào một cái sự đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp, và họ san bằng tất cả mọi người để bằng nhau hết, và tất cả mọi người đều xây dựng trên một cái lý thuyết xã hội của giai cấp công nông. Nhưng về sau này dần dần rồi, mặc dù ngày nay có một số ít quốc gia họ theo chủ nghĩa đó, nhưng mà người ta thấy chuyện rất là sai. Ở đây đó, cái sự bình đẳng xã hội không phải là mình là đàn bà phải bình đẳng với đàn ông, người giàu phải bình đẳng với người nghèo, người này phải bình đẳng người kia, mà là ai làm gì, ai sống như thế nào. Nó có sự chênh lệch, nhưng mà sự chênh lệch đó không phải là nó dựa lên trên cái giai cấp hay dựa lên trên cái tài sản, mà cái sự chênh lệch nó dựa trên hành động. Đó là lời dạy của Đức Phật. Con người cao quý như Pháp này là chính do hành vi tạo tác. Do vậy nhiều khi có những câu nói của những người Phật tử nghe rất là hay, không có sự khác biệt ở trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Thì quý vị từ từ đến buồn đảng với nghĩ hay nghe thầy, quý thầy nói chuyện đó lắm, nhưng mà chỉ là cái câu đó nó không có chính xác. Và có sự khác biệt, chúng sanh có sự khác biệt, nhưng mà nghiệp phân loại chúng sanh, nghiệp phân loại chúng sanh có nghĩa là hành vi tác tạo cho người trong bối thể thấp hèn. Và chúng ta không nói rằng tất cả mọi người này ở trên đời này đều bình đẳng như nhau bởi vì hành vi là giống nhau. Ở trên đời không có chuyện một xã hội nào mà con người và hành vi giống nhau hết. Đức Phật đưa chúng ta một cái đoạn rất là dài về những cái về những điểm mà từ kiểu pháp nào là pháp thấp hèn, pháp nào là pháp cao quý. Và do vì cái quan niệm bình đẳng, nhiều người hô hào họ nghĩ rằng cái niệm bình đẳng của Tây Phương giống niệm bình đẳng của Đạo Phật. Cái phương pháp bình đẳng của Tây Phương hay của Quy Cộng Sản là cái sự bình đẳng có tất cả chặt chém. Ví dụ bây giờ ở trong xã hội ta đi làm, có người làm ra tiền nhiều tiền ít, bây giờ mình đổi tiền đi, đổi tiền bắt buộc là tất cả mọi người nhiều lắm chỉ được 200 đồng thôi. Thế người ta nghĩ đó là sự bình đẳng, nhưng mà cái đó là một cái sự ăn cướp, người ta chứ không bình đẳng. Cái công người ta làm sẵn rồi, bây giờ mình đổi tiền cái mình bắt người ta chỉ nghèo xuống, làm cho mọi người cùng nghèo hết, cái đó phải là bình đẳng. Cái đó là làm cho người ta nghèo khổ chứ không phải là bình đẳng. Và hay hoặc giả là mình nói bây giờ ở trong xã hội là tất cả những người đi làm, tất cả những người làm giàu á, những người chủ tiệm đó là những gia cấp bóc lột, làm sao cho những người làm chủ, những chủ công ty đều phải nghèo như những người công nhân hết, thì họ nghèo hết thì cả xã hội cùng nghèo, tại không có hãng xưởng, không có cơ sở thì những công nhân là lấy đâu họ làm việc. Tại ra khi mà họ nói ra ta thì nghe có lẽ là lý tưởng, nhưng mà cái quan điểm đó thực ra đó là một quan điểm rất là tiến diện, quan điểm rất là hẹp hòi. Mình không phải là mình chặt chém, mình đối ngã tất cả mọi người giàu có ở trong xã hội rồi mình nghĩ làm cho mọi người nghèo hết đó. Tức là xã hội bình đẳng không phải như vậy. Và Đức Phật thì chưa bao giờ Ngài nói rằng chúng sanh trong cuộc đời này mọi người đều bằng nhau hết. Ngài nói là nghiệp phân loại chúng sanh. Chúng ta nhớ rằng có ai hỏi rằng Đạo Phật có tin vào sự bình đẳng không, thì chúng ta nên nhớ cái quan điểm bình đẳng đó mà quan điểm bình đẳng mà họ nói là phải định nghĩa thế nào. Nếu định nghĩa thì cứ Tây Phương thì nhiều Phật tử không có chia sẻ quan điểm đó. Người Phật tử tin rằng chúng sanh trong đời này có chúng sanh cao quý, có chúng sanh thấp hèn, nhưng mà cao quý thấp hèn là do hành vi tạo tác chứ không phải là do giai cấp, do địa vị, do cái tài sản ở trong xã hội. Thứ gì đó là bài đề vừa trước khi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Hôm nay ngoài sư trưởng ra sư Phật có thì có từ sư có đề được Phật tính. Dạ, nếu sư Phật sư có đề được Phật tính, sư trưởng chưa thấy sư vị khác. Nếu quý Phật tử nhìn thấy có chắc có vị sư khác thì quý Phật tử cho biết. À, thưa quý vị, bây giờ chính thức thì xin được tỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính Hoa Hỷ trả lời cho cô sau lần đầu tiên. Dạ vâng, đại đức Pháp Tính nè, chúng ta đề cập đến trường hợp này là tâm của con người thì vốn hay kỳ thị, và bản thân của chúng ta đó thì chúng ta cũng có một số kỳ thị hoặc thô hoặc tế thôi. Ví dụ như mình thấy một người đi chiếc xe đẹp, ăn mặc đẹp thì mình nghĩ người đó là giàu có sang trọng. Và khi nhìn thấy giàu có sang trọng thì đôi khi người ta lại có một cái thái độ đối xử nó tương đối nó cẩn thận hơn và có cái sự quan tâm nhiều hơn là những người giản dị bình thường. Và chúng ta cũng thấy rằng thỉnh thoảng trong chúng ta có cái sự kỳ thị, không phải kỳ thị, nó kỳ thị là nó có sự đối xử phân biệt và có sự phân biệt đối xử. Thì bản thân của đại đức Pháp Tính là một vị tu sĩ, ở trong chùa đó quý Phật tử đến chùa có người về kẻ khác, thì mình là một người tu sĩ, mình làm sao để mà mình thể đối xử với mọi người ở trong cái tâm từ ái giống nhau mà tránh được cái nạn phân biệt đối xử. Xin tỉnh để đi Pháp Tính.
Dạ. Sao không thầy không? Nam mô Phật Thầy và hành lễ đến sư trưởng, sư phụ Trời Siêu, cùng tòa giác đẳng, đại đức Minh Thành, cùng tòa Chư Tôn Đức Thanh. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được danh hiệu. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. À, có một điều rất là lạ. Thành sau thượng tòa giác đẳng hỏi chúng con là những cái câu hỏi mà chúng con gặp hàng ngày ở trong chùa, và gặp hàng ngày ở trong chùa, cũng như cái câu hỏi này, cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu ra, thì con cũng đang áp dụng, con cũng đang áp dụng ở cái ngôi chùa mà chúng con đang sinh sống ở đây. Thì cái câu chuyện nó là như vậy, có những người mà người ta vào chùa người ta công quả, người ta vào chùa người ta công quả, rồi cái người đã cũ rồi, có nghĩa là cái người vào trước, người ta ưa có cái sự mà phân biệt hay là đối xử với cái người vào sau, hoặc là cái người thân với mình ưa có cái sự đối xử phân biệt với cái người mà không thân. Mà quý vị biết rằng ở đây chúng tôi thường thường chúng tôi nói với những người đó, hãy mà các vị mà vào chùa đó thì chúng tôi đối xử với các vị như thế nào, thì các vị sau này hãy nhớ lấy cái cách đối xử đó rồi mình đem áp dụng, mình đem áp dụng cho những người mới vào, cho những người mới vào. Thì mình sống ở trong cái ngôi chùa như vậy đó, thật sự mình mới gọi là mình là tu. Có nghĩa là quý vị biết chúng tôi giảng cho những người đó nghe đó, là tu không phải là mình phải ngồi ở chánh điện rồi mình niệm tâm từ, hoặc là mình ngồi ở chánh điện rồi mình tụng kinh, hoặc là mình có những cái cử chỉ ví dụ như là mất ly nhiên, hay là có những cái gọi là cái sự mà thu thúc mà giống như là mèo rình chuột đó. Thì những cái điều đó nó không phải là tu, cái điều đó không phải là tu. Hoặc là nói thêm một cách nữa, có nghĩa là chúng ta tu, chúng ta bất cứ ở trong cái hình thức nào chúng ta cũng tu. Có nghĩa là chúng ta dù cho chúng ta là một người đời, hoặc là chúng ta là một cái người cư sĩ, chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, mình cũng trải động tình thương với mọi người. Khi mà người ta mớ vào, mình có những cái điều là mình phải chia sẻ, nhưng mà có những cái điều là mình phải nói cho người ta biết cái nội quy hoặc là cái cách sống ở đây này. Thì những cái gì mà nó thuộc về mà cái nội quy ấy, thì mình không để cho người ta vi phạm, hoặc là mình không có để cho người ta bị vướng vào. Còn những cái điều gì mà nó ngoài cái nội quy đó, thì ví dụ như là người ta có lỡ, người ta có bị đụng chạm gì đó, mình tha thứ đều được, tha thứ đều bình thường được hết nhiên. Mà công nhận thật sự ra đó, chúng tôi cũng có cái sự may phước. May phước là mình được ở gần những cái vị giáo thọ sư và những vị hòa thượng. Thì khi mình được ở gần những cái vị mà sống mà có cái sự mà áp dụng theo lực của Đức Phật. Còn thành ra khi mà mình ở gần được những cái chuyện đó, mình sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, có nghĩa là mình sẽ học hỏi rất là nhiều. Thành ra ở đây cái ý của chúng tôi muốn nói về cái điều này, chúng ta sống ở trong chùa hoặc là ở trong một cái nhóm nào cũng vậy, hoặc là một cái công ty, hoặc là một cái chỗ làm việc nào cũng vậy, chúng ta không nên có cái sự phân biệt, hoặc là không nên có cái sự đối xử mà riêng biệt gì đối với ai. Như vậy nó có một cái trường hợp, nó có một cái trường hợp đặc biệt đấy. Ví dụ như có những người do người ta có công nhiều, hoặc là người ta có sự nghiệp tâm nhiều, hoặc là ngược lại thì là họ là một cái người mà như là có những cái hoàn cảnh đáng thương, có những cái hoàn cảnh đáng thương, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ đối xử nó hơi đặc biệt chút xíu. Chúng ta nên hẳn đúng theo luật, đúng theo cái luật đã đề ra, thì như vậy đó chúng ta sẽ tránh, chúng ta sẽ bớt đi được những cái phần mà có cái sự mà riêng biệt, hoặc là có cái cũng như là có cái sự mà hòa đồng trong cái cuộc sống. Ở trong cái điều này đó, thì mình làm cái cách nào để mà mình tránh được cái sự cái việc mà mình phân biệt, hoặc là mình có cái sự mà mình đối xử nó hơi khác biệt chứ chưa. Thì cái này nó đến với rất là nhiều cái khía cạnh. Ví dụ như là do chúng ta chịu học hỏi, do chúng ta chịu học hỏi ở trong cái hội chúng, hoặc là do chúng ta chịu học hỏi ở trong đâu, ở trong một cái vị trưởng lão nào đó, một cái vị mà đang hướng dẫn mình. Bây giờ nếu mà mình nói về một cái chuyện mà nó thật sự nó đang xảy ra bây giờ, ví dụ như bây giờ cái hội chúng của chúng ta, cái lớp học Phật pháp Bố Thí Tâm ấy, ví dụ như bây giờ có những cái thành viên nào mà người ta mới vào để mà người ta sinh hoạt, hoặc là người ta mới vào để mà người ta phụ giúp ở trong rừng, thì chúng ta phải làm sao mà tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái người đó, người ta biết được cái cách sinh hoạt, hoặc là cái giờ nhất sinh hoạt. Thì chúng ta mà có một cái tâm mà hướng dẫn, muốn làm cho cái lớp học mà được lớn mạnh hơn, được như là có cái sự mà gắn chặt hơn, thì nếu mà một người mà có cái tâm như vậy thì mình rất là dễ hướng dẫn cho người khác. Vậy thì ở đây thì đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là chúng ta có cái ở trong kinh điển gọi là cái can đá, cái sự ước muốn là cái sự ước muốn. Còn nếu mà nói theo mà thế gian là chúng ta có cái lý tưởng, à, chúng ta có cái lý tưởng cũng như là chúng ta muốn cái hội chúng của mình càng ngày càng có nhiều người biết đến để vào mà tu tập, hoặc là chúng ta có cái sự mà mình mong muốn là mong muốn sao mà cái hội chúng của mình càng ngày càng có cái nhiều cái người biết đến, nhiều cái thành viên biết đến cái Phật giáo này. Thì cái điều đầu tiên hết mà để mà chúng ta tránh đi cái sự phân biệt hoặc là cái sự đối xử, thì chúng ta phải có cái sự mong muốn. Mình mong muốn rằng là cái hội chúng mình thật sự, cái hội chúng của mình thật sự là một cái lớp Phật học, chứ không phải là một cái nhà riêng hay là một cái gì đó của riêng mình. Thì nếu mà mình có một cái tâm lý đó, mình có một cái lý tưởng đó, thì mình sẽ dễ dàng có cái sự mình đối xử hòa đồng với mọi người. Rồi cái điều thứ hai, chúng ta phải có cái sự mà nhìn nhận lại cái khả năng của mình, hoặc là cái cũng như là giống như mà thành Đức Phật dạy cho ra hú lá La Hầu La là phải soi rọi lại cái tâm của mình trong những cái lúc mà mình quán tưởng. Thì ở trong cái trong cái sự tu tập của mình cũng vậy, có khi đôi khi mình phải chuyển lại cái gì, đôi khi chúng ta phải chuyển lại, cũng như đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy, lâu lâu mình cũng phải chuyển lại coi mình có cái sự mà đối xử phân biệt một cái người nào đó hay không. Nếu mà chúng ta thấy mình có cái tánh đó thì mình phải tự mình khắc phục. Vì rằng những cái điều này đó là mình phải coi xét lại ở trong nội tâm của mình, chứ nếu mà mình không thấy ra thì làm sao mà người khác người ta thấy được. Chỉ trừ khi nào mà mình ở gần hoặc là những cái bậc trưởng lão đó, thì những cái cũng sẽ cho mình thấy được những cái lỗi lầm đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo ý của con nghĩ rằng là mình mà muốn tránh đi cái sự phân biệt hoặc là đối xử với ai đó thì thứ nhất là chúng ta phải có một cái tâm lý, có nghĩa là chúng ta có cái dục mình mong muốn, mà mong muốn cái gì, mong muốn cái hội chúng của mình hoặc là cái chỗ mà mình đang sống càng ngày nó càng được tốt đẹp. Nếu mà mình có cái mong muốn mà cái tập thể cái của chung mà nó được phát triển thì tự nhiên là chúng ta sẽ không có cái sự mà phân biệt hoặc là đối xử. Rồi cái thứ hai á, có nhiều khi chúng ta phải có cái sự suy xét mình lại thì lúc đó chúng ta mới thấy được là chúng ta có cái sự phân biệt hay không. Thật sự ra cái điều này là có thể chúng ta cũng phải áp dụng cái lời của Đức Phật rất là nhiều, nhất là trong cái trường hợp mà lấy cái thế gian có những chuyện chúng ta phải lấy cái thế gian để mà chúng ta làm cái chỗ mà chúng ta làm cái điểm để mà chúng ta so sánh. Có khi thì chúng ta phải lấy cái pháp làm trọng, hoặc là có khi thì chúng ta phải lấy cái bản thân của chúng ta làm trọng. Thì những cái yếu tố này khi mà chúng ta tiếp đi tiếp lại, chúng ta có những cái yếu tố này thì lúc đó chúng ta mới tránh được cái sự phân biệt hay là đối xử với một người nào đó nó khác, hoặc là nó có tư vị chi tiết, đó là do chúng ta biết cái cách cần suy xét lại thì nó sẽ không vướng vào những cái trường hợp này. Thì đây là những cái ý con nói.
Sau cuộc chuyện để được học tính, chúng ta chưa tổ thời xưa không biết chuyện tổ có nghe được không? Nếu chuyện tổ nghe được, xin cái tên chuyện tổ không bị trả lời sẽ cùng số lượng số 2. Sẽ được. Và chuyện tổ thời xưa có nhiều người họ nói như vậy là theo giới nghiệp báo thì người khổ là do họ tiếp xúc vào tạo ác nghiệp. Mà họ đã tạo ác nghiệp rồi thì nhân nào thì quả đấy, họ làm thì họ chịu. Cái tội gì mà mình cần gì phải thương xót. Chúng ta nghĩ nó chặt chỗ nào, nó chút chỗ nào thì xin thỉnh ý kiến của chúng ta từ xưa.
Chị Hữu, chị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Con máy của đường điện của chúng tôi lúc này nó bị cực cạnh hay là nói chỉ được phép nghe được, nhưng mà khi mà thằng bị khác nói thì chúng tôi cũng nghe được. Ngày thì tôi dân tẩm hỏi, chúng tôi chỉ nghe được có cái câu đầu là hỏi có mở chúng tôi ở trước máy không vậy thôi. Còn bên bây giờ chúng tôi dựa trên cái câu hỏi thảo luận hai mà thầy tôi đã vừa nêu có sự trên màn hình này. Có người nói rằng là những người khổ như kiếp trước đã tiệt thì không cần phải thất thương. Câu nói đó có vấn đề chỗ nào? Ở đây có cái gì? Trong cái câu nói này là nó có vấn đề ở chỗ là khi mà chúng ta gặp chút cái khổ mà chúng ta nghĩ là khổ do chúng trước tỏa thì không cần phải thất thương, như vậy chúng ta thiếu cái thần bi. Trừ khi là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta ở trên đời đau khổ nhiều, nếu mà gặp những chúng ta hạnh phúc mà chúng ta có tâm kỳ hỉ, rồi gặp những chúng ta đau khổ mà chúng ta có sự xót thương, như vậy tâm chúng ta sẽ bị chi phối. Do đó thì cần phải tu tập tâm xả để cho chúng ta cái tâm được nhẹ nhàng, và chúng ta hướng đến những cái phong cảnh tu tập khác, tu tập Upekkha rằm ứng hạ, tức là tám phần tu. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thường xuyên suy nghĩ cầm mắt sắc tê sắc ta cầm mắt sắc ta hồn chí, tức là mỗi chúng sanh có việc riêng. Khi nào mà chúng ta tu tập như vậy đó, tu tập về tâm xã sẽ quyền tâm, thì cái đó nó sẽ có cái giá trị, nó có giá trị trong cái tu tập, trong sự tu tập từ cái trường hợp đó. Một cái trường hợp thứ hai nữa là khi mà nói rằng là người khổ do kiếp trước tạo ác nghiệp, cái trường hợp đó đang áp dụng cho chính mình thì được. Ví dụ bây giờ chúng ta gặp cái trường hợp cái hoàn cảnh khổ đau, chúng ta phải thường xuyên nghĩ rằng là mình khổ là do kiếp trước tạo ác nghiệp. Mình khổ là do kiếp trước tạo ác nghiệp. Khi mà chúng ta suy nghĩ được như vậy thì chúng ta mới không có cái sự buồn phiền than trách người khác. Còn khi mà chúng ta không có nghĩ như vậy, chúng ta mới than trời trách đất, chúng ta mới nghĩ tại sao cái số mình nhận được như tôi tư thì chúng ta bi quan. Cho nên ngoại trừ hai cái cách đó thì cái cách thứ ba là có vấn đề là chúng ta thiếu cái tâm bi thôi. Còn nếu như chúng ta không phải là thiếu tâm bi, nhưng mà tại vì chúng ta tu tập tâm xã, cho nên chúng ta mới nghĩ đến việc riêng của chúng sanh, hay là chúng ta thì suy nghĩ đến việc riêng của mình, là chúng ta có cái sự tham nhẫn để chúng ta chịu đựng cái hoàn cảnh khó khăn. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên khi nào mà quý vị gặp chúng sanh khác đau khổ, mà chỉ khi nào mà quý vị muốn tu tập tâm xả, thì quý vị mới mong nghĩ, chúng ta mới nên nghĩ là người khổ được chính tu tập ác thiệt. Còn nếu như mà chúng ta thì chúng ta không phải là tu tập tâm xả, nhưng mà vì chúng ta muốn bỏ mặc họ mà chúng ta nghĩ vậy, thì đây là cái vấn đề mà chúng ta thiếu tâm bi. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 của thiền viên trưởng như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sao tôi kính thưa thầy tổ sư, mà thầy tổ sư nhìn cái máu của thầy tổ còn rất là tốt, thầy tổ nói chuyện nghe được thì chắc là sẽ có đà đó, thầy tổ còn hiểu, thầy tổ trả lời được cho dùng câu số 2, rồi sau đó là câu số 3 chúng ta sẽ trở lại với để đi phát tính. Không biết thầy tổ tổ sư có thể giúp trả lời câu số 3 luôn được không? Mà thầy tổ tổ sư, thầy tổ có nghe được không? Chứ thì đến lúc chứ thì thế mà khóc không có gì thì chứng bệnh. Mình cái chứng bệnh mà mình nói thì được, mình nghe không được thì giống như là mình già vì lãng tai vậy. Thì ta nói mình tự nhiên nói thì người ta nghe được. Và thì nó cũng là một vấn đề cũng khó, rất là khó giải thích thì giờ bạch sư trưởng, con không biết là sư trưởng có nghe và có chứng máy được không. Nếu sư trưởng nghe được, con kính thưa sư trưởng, con nghĩ trả lời cho câu thơ số 3. Thì có thấy có đích của sư trưởng mà không biết là sư trưởng có nghe được không. Dạ, sư trưởng chắc cũng không nghe được. Như vậy thì xin sẽ phải nhờ tới đại đức Phật Tính, đại đức Tính Hoàng Hỷ trả lời cho câu thơ lực số 3 đến đại đức Phật Tính.
Nam mô Bổn Thầy. Một lần nữa con xin được thành kính kính lễ đến sư trưởng, sư phụ thầy siêu, chúng tôi rất đẳng lễ đức liên thành cùng sư cô đức thầy. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Cảm ơn chị vị đã cho chúng tôi biết được những điều rõ. Chúng tôi nhớ rằng những lúc mà đường nét của các vị giảng sư thì như trục trặc, thì đường nét của sư trưởng rất là tốt, nhưng mà không ngờ hôm nay các đường nét của sư trưởng cũng không có việc, không có ổn định rồi. Bây giờ thì trở lại với câu thảo luận số 3. Ở đây có hỏi rằng là cái nghiệp nào khiến chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Kính thưa quý vị, cái câu thảo luận này cũng được Đức Thế Tôn đã trả lời một lần nọ cho thanh niên Tú Quách Đá, con của ông Tô Đề Giác. À, con của ông Tô Đi Giác, vừa chúng tôi nhớ con của ông Tô Đi Giác. Thì quý vị biết rằng cái giai thoại đó, ở trong cái bài kinh đó, thì do cái chàng thanh niên này là cứ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ mình là giai cấp Bà La Môn cao thượng, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là mình là một cái người rất là giỏi, cái giai cấp và bản thân của mình rất là giỏi ở trong cái xã hội thời đó. Thành ra anh niên mà cái người thanh niên mà con của ông Tô Đi Giác bước tá này mới đi đến hỏi Đức Phật, mà Đức Thế Tôn ở trên cái đời này tại sao có người thì sống thọ, có người thì yếu thọ, rồi có người nhiều tài sản, có người ít tài sản, có người sắc xấu, có người sắc đẹp. Có nghĩa là có những người thì đẹp, có những người thì xấu, rồi có những người thì nhiều sức khỏe và có những người ít sức khỏe. Có nghĩa là những người mà bệnh hoặc là nhiều bệnh hoặc là ít bệnh hơn gì, vân vân, nhiều trí tuệ, ít trí tuệ. Thì khi mà cái chàng thanh niên này đó hỏi Đức Phật đó, đưa ra một cái câu hỏi rất là dài, rất là nhiều, và phải nói rằng là rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó Đức Phật mới trả lời cho thanh niên con của ông Tô Đi Giác này nghe là nghiệp phân biệt chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Nghiệp phân biệt chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Thì lúc đó quý vị biết rằng là do cái câu trả lời này mà đã hạ bớt đi cái sự ngã mạn của chàng thanh niên này. Là tại sao vậy? Tại vì hồi trước giờ cái chàng thanh niên này cứ cho mình là một cái người mà giỏi về Tam Tạng Đệ Đà, rồi là giai cấp Bà La Môn là giỏi nhất ở trong xã hội. Nhưng mà bây giờ nó đi đến hỏi Đức Phật, Đức Phật trả lời, Đức Thế Tôn trả lời một câu quá ngắn, thành ra bây giờ không có hiểu được. Thì chính vì cái câu trả lời của Đức Phật đã làm cho cái chàng thanh niên này là bớt đi cái sự ngã mạn. Thì lúc đó chàng thanh niên này đã hỏi Đức Phật một cách cận kẽ, và lúc đó Đức Thế Tôn đã trả lời một cách đầy đủ cho cái chàng thanh niên này nghe. Thì chính cái giai thoại này thì chúng ta mới thấy rằng là cái nghiệp nào mà khiến chúng sanh cao sang, đó là cái nghiệp diễn gì? Do những cái thiện nghiệp, do những cái thiện nghiệp nên khiến cho những cái chúng sanh đó được cái sự cao sang. Còn do những cái bất thiện nghiệp, do những cái bất thiện nghiệp nên khiến cho những cái chúng sanh đó thấp hèn. Ví dụ như chúng ta, trường hợp mà chúng ta nhớ rằng là có một cái người con gái tên là Tân Trá Ba Bi, cái người con gái có 5 cái tướng xấu. Cái điều này nó đối lập lại với ai quý vị? Đối lập với bà Quý Sa Kha. Bà Quý Sa Kha là một cái người phụ nữ, là một cái người con gái có 5 cái tướng đẹp, tóc đẹp, xương đẹp, thịt đẹp, rồi cái tướng đẹp luôn đó. Còn cái người con gái mà Tân Trá Ba Bi là đối lập lại 5 cái tướng đó, tóc xấu, thịt xấu, xương xấu vân vân. Thì là do đâu? Không phải rằng là một cái đấng thượng đế nào mà sắp đặt như vậy hết. Không phải một cái đấng thượng đế nào sắp đặt. Với cái bằng chứng là chúng ta thấy cái nghiệp của bà Mỹ Bà Nga tạo ở trong quá khứ. Có nghe âm thanh của chúng tôi được chưa? Còn dạ tại nét nó không có ổn định đó quý vị. Chúng tôi đang nói về cái cái nghiệp nó phân chia chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. À, chẳng hạn như là nói về những cái người cao sang là do những cái thiện nghiệp, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là đối với là Bồ Tát Tất Kha hoặc là Công Tử Giá Phá vân vân rất là nhiều, rồi do cái nghiệp bất thiện nên nó phân chia cái chúng sanh đó là thấp hèn. Chẳng hạn như là quý vị thấy rằng chúng tôi đang nói về cái người con gái tên Chắc Lo Đi có năm cái tướng xấu đó, là do đâu? Là do khi mà thấy cái vị sa môn nó ôm mát như cái thịt, rồi nhìn cái vị sa môn nó bằng với một cái ánh mắt giận dữ, do cái nghiệp này mà làm cho cái người đó sau này sanh ra đời, sanh lại ở trên cái cõi đời này thì cái người con gái đó có những cái tướng xấu, có những cái tướng rất là xấu. Thì đó là chúng ta thấy rằng vậy thì chúng ta mới biết rằng là không phải là do một cái đấng nào đó sắp xếp ra cho chúng ta. Chúng tôi nhớ rằng cũng có những người Phật tử người ta cũng nhờ nghe cái điều này mà người ta đã bỏ đi cái gì, bỏ đi cái sự mà buồn phiền về cha mẹ người ta. Trước đây chúng tôi nhớ có một lần đó, khi mà chúng tôi tiếp lên cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt này, thì có một cái anh chàng đó, ảnh đến, ảnh cảm ơn, ảnh cảm ơn cái mấy sư ở trong Phật giáo Nguyên Thủy này, nhất là bữa đó được nghe cái bài pháp về tiểu nghiệp phân biệt. Thì chúng tôi mới nói rằng là, ồ tại sao mà cảm ơn? Thì anh ta mới nói rằng là, trước giờ đó, anh ta nghĩ rằng là anh ta rất là buồn phiền cha mẹ, tại vì anh ta nghĩ rằng là lúc mà cha mẹ của anh ta mang thai anh ta, rồi những người này người ta không có chăm sóc cái thai nhi nó đàng hoàng hoặc là chu đáo, thành ra khi mà anh ta sanh ra nó có nhiều cái chứng bệnh, rồi nhiều cái khuyết tật, nói chung là nhiều cái nó không may mắn đến với cái cuộc đời của anh ta. Thì khi mà anh ta lớn lên anh ta cứ theo khoa học, rồi anh ta cứ hướng đang rất là giận dữ, rất là buồn, buồn cái người cha người mẹ mình. Rồi sau này anh ta gặp được giáo pháp, anh ta nghe được cái bài pháp này thì anh ta biết rằng là do cái nghiệp ở trong quá khứ mình tạo, chứ không phải rằng là lúc đó mẹ mình ví dụ mang thai rồi thèm uống cà phê đá, rồi không phải là tại mẹ mình lúc đó rồi mang thai rồi đi đánh cầu lông vân vân, rồi làm ảnh hưởng đến mình, rồi bây giờ mình sanh ra mình có những cái khuyết tật hoặc là những bệnh đó. Thì quý vị thấy rằng tại sao vậy? Tại vì trong suốt một cái thời gian dài thì anh ta chỉ có nghiên cứu theo khoa học, thì khoa học thì sẽ chứng minh được ngay trong hiện tại thôi, nhưng mà có những cái điều khoa học không chứng minh được, quý vị không chứng minh được. Thì sau này anh ta nghe cái bài kinh này rồi biết là nói về những cái nghiệp đó, thì anh ta mới biết rằng là không có trách ai được hết, tại ở trong quá khứ mình, tại ở trong quá khứ mình đã tạo những cái bất thiện nghiệp đó. Cho dù rằng lúc đó cha mẹ mình mang thai mình có uống cà phê đá hoặc là có đi đánh cầu lông hay là có cái gì đi nữa, thí dụ gì đi, có làm như vậy, nhưng mà tại vì do cái nghiệp của mình nó tương ứng, mình mới nằm trong bào thai đó, mình mới nằm trong bào thai đó, thành ra mình không thể nào mà mình đổ thừa hoặc là mình không thể nào mà mình chấp biết gì ai được hết. Thành ra đó, khi mà nghe được những cái lời của Đức Phật dạy rồi đó, thì người ta bỏ bớt đi những cái sự chấp thủ hoặc là bỏ bớt đi những cái sự mà cũng như là hờn ghét người này người kia đó. Thì quý vị thấy rằng đây là cái do chúng ta, ví dụ bây giờ chúng ta chuyển lại ở cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta có đẹp, có xấu hay là có cái gì đi nữa, là chúng ta biết rằng là do nghiệp ở trong quá khứ của chúng ta, do cái thiện nghiệp gì đó mà nó làm cho chúng ta có được cái đời sống hạnh phúc, do cái bất thiện nghiệp nào đó ở trong quá khứ của chúng ta nên bây giờ chúng ta phải gánh chịu những cái sự đau khổ này hoặc là đau khổ kia. Thì chính mình biết được, mình hiểu được cái chỗ này nó có cái lợi ích là sao, thì chúng ta không muốn đời sau mình khổ hơn. Thì bây giờ chính vì cái điều này mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, tại vì chúng ta đã biết được là do cái nhân quá khứ như vậy rồi, thành ra bây giờ mình đang lãnh cái quả. Thì nếu mà mình không muốn ăn cái quả gì nữa đó, thì chúng ta sẽ tạo những cái nhân tốt để ở trong đời chúng ta có quả lành, cái quả nó tốt hơn. Đây là những cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua câu thảo luận số 3 này. Vậy thì tóm lại thì do cái thiện nghiệp khiến cho chúng sanh đó được cao sang, và do những cái bất thiện nghiệp làm cho chúng sanh đó phải mang cái kiếp, mang những cái sự mà thấp hèn ở trong cái đời sống này. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa hãy cảnh trở lại Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Thông thường thì chỉ chỉ dẫn sư mà trả lời các cái câu của thảo luận thì chúng tôi ít có bình luận nhé, bởi vì chúng tôi có sự tôn trọng với cái này. Nhưng mà hôm nay chúng tôi phải nói một điều là để đến tính người trả lời một câu nó cũng hơi vừa tiền một chút, đó là hỏi về những lần sau pháp này mình cao quý thì nó đến do cái thiện nghiệp thì làm người ta cao quý, mà do cái bất thiện làm người ta thấp hèn. Nhưng thực sự làm sao để đến tính nó trả lời, để đến tính vào kỹ trả lời chi tiết hơn thiện nghiệp và thiện nghiệp nào nhất. Nên thì nếu trả lời chung chung như vậy thì thật ra giờ thì chúng ta cũng hiểu là do cái phước thì cao quý và do cái ác nghiệp của thấp hèn. Nhưng ở đây thì thứ gì trong kinh tử như công việc mà để Đức Phật cũng phải đề cập đến là gì? Đức Phật nói là cái người nào cống cao ngã mạn, người nào cống cao ngã mạn mình sống mà mình thiếu cái sự tôn kính đối với những vật tưởng thường những vật có giới đức thì sự kiện sanh đời sau chúng ta thấp hèn. Những người mà có tâm cung kính, tâm kính thời đời sau được cao sang, và tâm cung kính bậc đáng cung kính ở tại các quốc gia Phật giáo thì người ta thường chú trọng vào việc đó lắm, cái lòng cung kính rất là quan trọng và rất là hoan hỷ có sự tự nguyện vào rung. Nhưng mà bây giờ trước khi thỉnh được người trả lời một câu thì muốn hỏi sư tổ thầy siêu, không biết là sư tổ có nghe và sư tổ thầy trả lời được câu không có lượng số 4 không? Nếu được thì xin thỉnh sư tổ về đây. Và sư tổ thầy siêu, thường thường khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc từ thiện xã hội mà đối với người nghèo đó, thì người ta nghĩ đến là làm sao để giúp những người đó có được tiền bạc vật chất. Và lâu ngày nó cho người ta có cảm tưởng như là người nghèo chỉ cần đến vật chất mà không cần đến lễ thống tinh thần. Thì theo cái nhìn của thượng tọa đó, thì tại sao mà khi nghĩ đến người nghèo hay nghĩ đến vật chất mà mình không nghĩ đến gì hết tinh thần? Mà phải chăng rõ ràng ở trong kinh đó, đối với Đức Phật ấy, thì dùng giàu hay nghèo thì Đức Phật đều dùng cái món quà của pháp bảo để giúp đỡ cho những người đó. Thì là tự sư có thấy gì về không thì xin tiếp tục như vậy.
Là một thầy xin được chỉ tận tình chú ý. Người mà thấy được cái giá trị của đời sống tinh thần và có thể giúp cho người khác làm giàu cho đời sống tinh thần, người đó chỉ là Đức Phật hay là chuyên vị đệ tử của Đức Phật để giúp cho chúng ta như vậy. Còn ngoài đó, nghe đó thì ở đời trong xã hội cái xã hội bây giờ, cái người lãnh đạo chính bản thân họ còn nghèo tinh thần, cho nên họ không thể giúp cho người khác. Có được họ có cái tự thương tự ái thì người ta cứ nghĩ rằng thể gặp người nghèo thì giúp đỡ cho họ về vật chất như là cơm ăn áo mặc nhà ở gì đó, thì cho rằng như vậy là quá đủ. Trên thực tế thì chúng ta biết khi mà một con người dù giàu hay nghèo, nhưng mà muốn cho con người đó có một cái đời sống hạnh phúc thật sự thì phải làm sao cho họ một cái lẽ sống nội tâm. Bởi vì khi con người họ có cái lẽ sống nội tâm, họ sẽ cảm thấy cái đời sống của họ thanh thản, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Dù cho họ muốn dưa đậm bạc, họ cũng cảm thấy vui. Nhưng mà rất tiếc, người ta ở trong cái xã hội gọi là tương thân tương tương trợ, người ta chỉ biết là thấy người ta nghèo thì chắc có lẽ là cho họ vật chất, cho họ một vài ký gạo hoặc là một ít tiền để họ sống qua ngày, họ sẽ vui. Nhưng mà cái này nó chỉ là giữa lửa cho tôi gì, bởi vì họ ăn hết cái số gạo mà cứu trợ đó, hay là cái số lương thực để giúp đỡ đó, thì họ sẽ trở lại nghèo khổ. Thì đây phải nói rằng đối với người nghèo, cái quan trọng là làm sao chúng ta cho họ có được một cái lẽ sống nội tâm. Quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Có clip từ Thanh Bình 20 là cộng làm cái clip. Cho nên chúng tôi dám gọi chúng tôi sẽ nói lại cái ý nghĩa này. Và đối với một người nghèo, đối với những người nghèo, tại sao họ cần phải có một cái đời sống nội tâm giàu có? Ở đây thứ gì? Bởi vì cái sự nghèo của họ là do nơi cái gì mỗi tiếng trong quá khứ, họ không có sống chia sẻ, mà bây giờ họ trở nên nghèo khổ. Thế thì bây giờ mình cần phải cho họ một cái đời sống tinh thần, đời sống nội tâm để họ có cái sự an vui, tức là phải làm sao cho họ có được cái lối sống tri túc, họ biết đủ với những gì mẹ có, họ chấp nhận những gì mà họ có được, mà họ không có kêu ca, không có than phiền, không có than trách, và không có nghĩ đến cái chuyện là mình nghèo khổ, mình thiếu thốn rồi mình phải đi cướp giật hay là đi trộm cắp của người khác, vân vân. Thì như vậy chúng ta nghĩ rằng là những người nghèo thì họ cần phải có một cái lẽ sống nội tâm hơn là về vật chất. Bởi vì khi mà cái nội tâm của họ lành mạnh và tinh thần của họ phong phú thì họ có thể tìm được một cái phương hướng để mà họ có được cái vật chất. Còn khi mà đối với những người nghèo mà chúng ta chỉ muốn giúp cho họ tìm vật chất thôi thì như vậy những người đó, những người nghèo đó, họ an tài hết những cái phần vật chất mà người ta giúp đỡ, rồi sau đó họ cũng trở nên khổ ái. Mà lúc giờ chúng ta lại giúp tiếp tục nữa thì như vậy nó sẽ không hay. Chúng ta ví dụ giống như là cây mà chúng ta trồng, nếu mà chúng ta thấy cái lá, cái cành lá nó bị héo, héo úa hay đều đẹp, không phải để chúng ta chỉ lo trị ở cái cành lá đó, mà một người nông dân mà họ không may, họ đi tìm đến cái gốc ở phía dưới xem coi cái thân cây đó, cái rễ cây đó có bị ung thối hay không, nó bị có bị ngợp nước hay không, hay là nó có bị khô cằn hay không, hoặc là thân có bị sâu đục thân làm đổ hại hay không, phải lo phải chữa trị cái chỗ đó. Thì hãy là chữa trị tâm đó, cái gốc của nó đã được ổn định rồi thì tự nhiên là cành lá ở trên là nó sẽ phát triển trở lại tươi tốt. Đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận 4. Là như vậy, Nam Mô Bụt Thầy.
Phật thủ, cái chuyện thưa Phật sư. Và bây giờ thì xin được kính thưa Phật tử Quyền, thưa Phật tử Quyền có nghe rõ không? Nếu là thưa Phật tử Quyền nghe được, xin kính thưa Phật tử Quyền trả lời cho cô có những thích hợp. Dạ vâng, cảm ơn thưa Phật tử Quyền. Thưa Phật tử Quyền, hôm nay chúng ta đi học đến phần cuối của kinh Bát Nhã. Ở trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng không phải là do dục giới họ sanh, mà do chính cái hành vi tạo tác là sự nguyên tắc hại là câu ý. Nhưng mà chúng ta thấy một điều rằng cho dù một người nghèo mà làm tốt thì đôi khi họ vẫn nghèo, cho dù một người dây cấp thấp mà họ làm tốt thì họ vẫn ở dây cấp thấp. Thì cái chuyện mà họ làm tốt đó, nó có thay đổi được đời sống họ hay không, hay là khi họ làm như vậy thì đại khái là họ vẫn đều gọi là người tốt hơn trong cái cấp thấp thôi, chứ không có nghĩa rằng họ thay đổi đời sống của họ. Thì cái ở đây xin thỉnh ý kiến của thưa Phật sư.
Dạ
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Thamma Giác, Nam mô Sáng Khai Giác, cho tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh, cùng được chứng. Dạ, con thì không có nghe từng gọi một cách liên tục, như điều mà con có đọc trên cái sách sách này thì con số lượng này thì con trả lời theo cái con số lượng. Con có thể đến Đức Phật Tính Giác Pháp Đức Chính Tăng, con có đến Sư Trưởng, Sư Phụ Thị Siêu, con có Đức Đảng, để Đức Phật Tính Giác Mất Hạnh, cùng Chư Tăng Đa Thiện Diện, con chào đến với phụ nữ, cùng Chư Phật Tử. Thì cái bậc thường cao quả thật thì nếu như một người mà sinh trong gia đình tiện thấp kém, họ có thể thay đổi được trong cuộc sống họ bằng những cái thiện hạnh. Cái điều này đó là sự thật. Điều thứ nhất là nếu chúng ta thấy những điều mà kinh đã nói là không có gia đình và không có cái người nào gọi là tốt và xấu trong một cái giai cấp, mà chỉ có những cái tâm hồn tốt xấu ở trong cái giai cấp đó, ở trong cái con người đó, thì chúng ta thấy là ở đây ở cuộc đời này nhiều lắm. Có những con người sinh ra trong một cái gia đình đơn giản, gặp nhiều khó khăn, nhưng họ biết phấn đấu, họ biết làm những công việc tốt đẹp, để từ đó mà họ chuyển hóa cái cuộc đời, chuyển hóa cái hoàn cảnh và sự nghiệp của chính họ. Có thể nói rằng họ bị thua thiệt một phần. Nếu mà sống ở những giai cấp mà chẳng hạn như chúng ta, nếu chúng ta thấy những giai cấp mà nó có một cái sự phân biệt chủng tộc, hay những cái giai cấp mà những cái đất nước như thời xa xưa đi, thì hôm nay ở những chỗ nào mà nó có cái sự phân biệt chủng tộc thì nó rất là mệt mỏi với chính người đó. Còn ngày xưa thì quả thật thì khi mà tham dự vào những cái việc quan trọng hay về cái lĩnh vực tinh thần thì luôn luôn bị một cái sự ngăn cản, bị một cái sự phá quấy, bị một sự áp chế. Giả sử như người đó giỏi thì họ cũng ganh ghét, thì thưa quý vị có nghe không ạ? Thì cảm ơn quý vị. Đang nói thì cái từ từ sẽ đang nói để tiếp tục nói nữa, nhưng bây giờ thì đã chỉnh lên rồi. Dạ, một cảm ơn chị. Quả thật thì người trong giai cấp đó, họ sẽ không có thể thay đổi được. Còn cái việc mà người ta chấp nhận hay không chấp nhận đó là chuyện của họ. Họ sẽ thay đổi về cái hoàn cảnh sống, họ thay đổi về một cái trình độ, cái khả năng nhận thức ở cuộc đời, và thế là họ cũng đạt cái công đức thiện sự. Còn có thể nói rằng là người ta phân biệt hay người ta cản trở gì thì chuyện của người ta. Có những con người như vậy, chúng ta biết ngay cả đâu, ví dụ bây giờ ở chị thành thì không quê thôi, con người hay có sự phân biệt, nghĩ rằng ở xa xôi ở ngoài. Mà ngày xưa đó, chính là Việt Nam cũng vậy, mà ngày nay thì thực tất thay đổi hết rồi. Cái chuyện là người sống ở thành thị nó có một cái biên chế gọi là chúng ta gọi tức là nó có là cho hộ khẩu hộ tịch chính thức, còn người ở ngoài không được. Thì quả thật như vậy thì đây là một điều mà cũng cái nghe, và sau đó thì cũng được đổi thay. Thì như vậy anh chị sẽ đáp phân biệt cái việc mà người tốt người xấu, hay là người hay người giỏi, hay là người có cái đó mới được. Còn nhiều khi đi làm việc, chúng ta nói phải có hộ khẩu ở tại thành phố, phải có như thế này, phải có như thế kia, thì đây chính là một cái điều nó trở ngại. Và cũng vậy, trong cái hoạt động thực sự của mình á, nhiều khi á, nếu như không khéo thì chúng ta có một sự quan chế hết sức là lớn, có sự quan chế hết sức là lớn. Chứ tôi nghe ta nói trong đạo đó, người này sống ở thị thành, người này sống ở gần cái cấp giáo hội thì người đó sẽ được tốt, có phải như vậy không? Thì nếu ai không được như vậy thì người đó không phải là cái tính thiện sự, mà cùng nhau đồng là thiện sự, tất cả là đồng tu, tất cả là con người, tất cả là con người thì không được phân chia. Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ có sự phân biệt giữa người Việt kiều và người ở trong nước thì cái đó cũng là cái không đúng nữa. Đúng có sự phân biệt, nhưng cái tâm tính của người Việt kiều và tâm tính của người trong nước, ai tốt thì người ta sẽ tốt, chứ không phải là người Việt kiều sẽ là người giàu, còn tất cả những người trong nước là người nghèo, và những người trong nước là người mới là người mới người tốt, còn những người đi nước ngoài là không phải là những người tốt, thì cái đó cũng không phải. Chúng tôi không phải nói về chính trị, nhưng chúng tôi đang nói về cái tinh thần mà nhận thức như vậy. Nó có sự phân lường, nó có sự phân chia, chứ đừng nói chi là chúng ta thấy nó có một sự phân biệt. Khi có sự phân biệt đó, tức là chúng ta đã có một sự phân chia. Khi phân chia ra thì nó có một cái lượng, cái này là đúng, cái này là sai, cái này tốt, cái này thấp, cái này xấu, cao. Tất cả những con người được sinh ra và lớn lên đều có những cái thiện tâm, đều có những cái ác tâm. Mà những thiện tâm, những ác tâm đó chính là những cái là không do cha mẹ sinh ra, không do quý thuộc tạo tác, không do ai tạo cho ta có cái ác tâm, tạo cho ta cái thiện tâm, là chính tự tâm này hướng dẫn hướng tài, không bà không quý thuộc, không người này người kia tạo cho ta sự tốt sự đẹp, mà chỉ có sự tâm hướng dẫn hướng tài thì như công có phúc trên đây dạy như vậy, thì chúng ta thấy họ thay đổi được cuộc sống của chính họ hết. Thì họ nói rằng là nó gặp khó khăn, nó đang trong hoàn cảnh bất cứ hoàn cảnh xa gần, đúng sai phải trái gì, thì chúng ta thấy rằng có những con người giàu sang tốt đẹp, họ đứng ở các vai cấp lãnh đạo, ở đức vai cấp tức là quyền chức, hay là đứng như cách vô phạm, nhưng họ cũng vẫn bị, họ cũng làm những cái chuyện hết sức là tồi tệ. Còn những con người ở những cái giai cấp cấp thấp, nhưng mà họ làm những cái hành động hết sức là đẹp. Vậy thế này, chúng ta biết là những hành động đẹp đó chính là những hành động của nó mang tính văn hóa, nó mang tính công sự văn minh, và đó chính là những thiện hạnh. Chẳng hạn như họ có thể tiếp giúp cho cái người nghèo khổ, họ có thể tiếp giúp cho những cái người cơ nhỡ, họ có thể tiếp giúp cho những người mà thiếu cái điều kiện vân vân, thì đó chính là những cái công đức thiện sự mà họ còn tiếp diễn nữa. Chúng ta không biết được hướng tâm đến cái việc tu tập để mà kiểm soát thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chính họ, thì những người này đây là họ quá thay đổi cuộc sống họ, họ quá thay đổi cuộc đời họ, họ thay đổi từ cái không trở thành cái rất một cái khó rất là tuyệt vời, và từ cái chỗ khó đó họ chuyển hóa cái thân tâm của họ, nó bất động, thân tâm của họ nó không có ác xấu, không có những cái ác bất thiện pháp mà nó sanh trong lòng họ. Quý vị có những người rất là hiền, tâm của họ không có biết, ít có cái sự ganh tị, ít có cái sự mỏng sẻn, ít có cái sự hiềm tị, ít có cái sự đố kỵ, thì họ thật những con người này khi chúng ta sống gần nó đẹp lắm, nó tốt lắm. Còn họ thật những con người nhiều khi giàu quá, nhiều khi sinh ra trong một cái gia đình mà chúng ta nói rằng là những cái gia đình mà chúng ta gọi là mẫu mực chút số, và nó cũng có cái danh thơm tiếng tốt, như là những người đó họ xử sự những hành động hết sức là tồi tệ, hết sức là ngu xuẩn, chính họ sẽ thấy rằng cha mẹ họ giàu có, cha họ không thể họ quyền chức, cha mẹ họ như thế này cái kia, nên họ được quyền làm như thế nào, họ được quyền làm như thế nọ, nhưng tất cả những cái điều đó là những cái điều hết sức là ngu si, hết sức là tồi tệ, mà ở trong cuộc sống này thì cái việc đó nó không là lạ. Không là lạ, bởi vì sao vậy? Bởi vì mỗi con người từ cái giàu có hay từ cái quyền chức, từ cái đó nó sinh ra cái lễ nghi, nó sinh ra cái sự phân biệt, nó sinh ra cái cung cầu mà chúng ta thấy là nó không có bình đẳng lẫn nhau được, cho nên mới gọi là cuộc đời nó có một cái tấm đen, nó có một cái đổi thay, nó không như ý mình, sẽ là chúng sinh đau khổ, nó là như vậy. Và trong cuộc đời này chúng ta có thể nói rằng là suy đi nghĩ lại thì chúng ta thấy cái tinh thần của Phật dạy nó rất tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ tức là những gì chúng ta có thể cố gắng làm, các công đức tiện sự, những gì chúng ta có thể cố gắng thay đổi được chính cuộc đời mình, thay đổi được chính coi như là cái tâm tính của mình, bởi vì chúng ta thấy cái sự chuyển hóa tâm hồn trong mọi con người, hay mọi con người khi biết lỗi, ý thức lỗi cũng là một điều tốt. Hay những con người khi mà họ sống trong một cái sự gặp nhiều cái trái ngang, gặp nhiều cái sự khổ đau, thì chính pháp Phật, chính cái lời dạy của Phật sẽ chia sẻ, sẽ làm hướng đi, sẽ là một kim chỉ nam rất là lớn và tốt. Nếu như những người nào gặp phải như vậy thì chúng ta nên an trú vào Phật pháp, thì chúng ta sẽ được sự an lành. Thì đến bậc thượng tọa cũng có đôi điều trả lời như vậy. Nếu có điều cần một chút thì xin cung kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Thưa tôi tự dừng nhân sinh quả đang ở trước máy thì đọc hãy trả lời cho cuộc thảo luận cuối cùng. Có nhiều người lý luận rằng khi mà mình nói mình không thân trọng đã xấu đó, thì người phụ nữ cũng vô tình mình tránh né đi một số người, nhất là những người nghèo, những người sống bên lề xã hội, những người có cái ngôn ngữ nó thô lỗ chẳng hạn. Nhưng mà điều đó nó cũng là, nó có phải là mình thích kỳ thị không, hay là chúng ta nên nói rõ về điểm này, cái tính từ từ rồi con hiểu rồi sẽ liên tiếp cho cô phải làm sự sống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà, để cung kính lễ trước thành kính chào đại chúng. Để quan thực nhân một cách bình thường gọi thì nhiều người có lý luận, không lý luận mà không thân gần kẻ xấu là gì? Quả thật thì là cái những người Phật tử họ tránh xa, và đúng cái điều này, họ không nên có sự suy nghĩ như vậy. Có một điều thôi, chẳng hạn như bây giờ đó là khi chúng ta nhìn cái ngoại giáo, chúng ta không được nhìn một cách tức là tồi tệ, chúng ta không được nhìn người ta bằng một cách tức là người ta là kẻ tà giáo, tà đạo, ngoại đạo, người ta là kẻ không đúng, thì chúng ta nhìn bằng một cách chấp kiến như vậy là chết. Thì thứ nhất là cái gì? Thì chúng ta không thể hiện được cái, không thể hiện được một cái pháp tánh của người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật không phải có một sự tự coi như nâng cao mình mà hạ thấp người. Quý vị biết ngay cả trong cái cách thuyết pháp của vị ẩn sư cũng vậy, không được chê bai và hạ thấp cái quan điểm giáo lý của đạo giáo khác. Chúng ta không tán thưởng, chúng ta cũng không chê bai cái tinh thần của Phật là vậy, cái chuyện của họ là của họ, mà chính mình nó là một vấn đề lớn. Thế cho nên nhiều khi chúng ta dạy chỉ dạy Phật tử thì chúng ta không nên thân cận. Cái sự thân cận ở đây cũng như không nên thọ giáo, không nên đi theo họ để dưới cái sự hướng dẫn, dưới cái sự lãnh đạo tinh thần của chính họ thì chúng ta không nên. Còn cái việc mà trong cái việc tiếp xúc, trong cái chuyện xã giao, trong một cái việc mà cái gì đó chúng ta có thể làm được thì chúng ta cũng vẫn sinh hoạt, cái sinh hoạt bình thường ở xã hội cũng vậy. Chúng ta nếu mà mình biết họ xấu thì cái gì, khi làm họ lôi kéo mình thì mình không làm xấu, nhưng chúng ta tiếp cận gần họ được thì chúng ta mới có một sự chia sẻ để sống, để chứng minh bằng cái thân giáo khẩu giáo thì chính họ mới nghe, họ mới hiểu được. Đây là điều hết sức là đặc biệt mà người Phật tử, ví dụ như chúng ta gặp những người mà quậy quà, những người mà ác chiến, hay những người mà có một cái thái độ xấu thì chúng ta phải xử sự cái tư cách, thì đó chính là điều tốt đẹp. Ví dụ chẳng hạn như có một chúng ta cũng quen với một cô Phật tử cũng rất là hay, có một gia đình nó ngoại giáo, họ không thích Phật mà không thích các sư, không thích các thầy. Một hôm ba họ bệnh nặng lắm, chứ có một cô Phật tử nó quen với một người con gái ở trong nhà, và người cô đó cũng lớn, và cái anh này cũng lớn tuổi, và cô cũng lớn tuổi, thì mới nói với cô đó, bây giờ thì bác ở nhà bệnh lâu á, nên vì vậy là tại sao mà mất bệnh như vậy, thôi bây giờ cứ tỉnh nhờ các sư đến đọc kinh đi, đọc kinh cầu nguyện cho nó được tốt đẹp, nếu như mà được thì được tốt đẹp, còn không nữa thì ra đi. Thì xin thưa quý vị, thì bắt đầu cô ta nghe cái người bạn này nói như vậy, thì cô Phật tử thì có nói gì sao với cô tánh cô sẵn chưa tay, thì khi đi tụng kinh đó thì cái ảnh nó có ra mà cái ảnh ở bên ngoài thì lúc mà đang tụng kinh đó, thì ba của ảnh hoa hạ cũng khác, thì cái đi đứng bên ngoài cái sóc ảnh nó đã ba yếu rồi mà anh còn tỉnh mấy ông này tới làm cái gì, tụng nó được hết bệnh liền, anh quỳ anh lại liền á, anh quỳ anh lại liền, còn nếu không có thì tôi thỉnh làm chi, thì đối với ta muốn nói gì thôi, có nói gì thì cô ta lo quá, cô ta nghĩ rằng anh cũng có xúc phạm như vậy, thì cái tôi về từ chỗ anh về không có nói chuyện gì hết, cũng ngày hôm sau ông mời đi thôi, kệ cũng đi, thì đi tụng hai ngày qua ngày thứ ba thì ông khỏe, cái người đó nghĩ không biết tại sao mà nói vậy mà mấy ông thầy mấy sư này ông cũng không có nói chuyện, ông cũng nói ông cự cho sao mà đạo người ta hiền quá vậy. Thì bắt đầu từ cái chỗ đó theo là cái tiếp xúc của chúng tôi mới nói rằng sự thật thì chúng tôi không phải là tự động đi tới mà có chị ở nhà mời. Còn cái việc mà ông có khỏe hay không cũng chỉ cái duyên nghiệp của chính ông. Còn cái việc mà nói cái chuyện vừa lòng hay không vừa lòng thì cái thầy đến nhà đó, cái đó chuyện của anh cũng như là nghiệp của chị. Cái sư đến đây thì do cái sự mời tỉnh đàng hoàng. Cái lúc đó ông đổi thái độ luôn. Con nói thiệt cho thầy nghe, thưa tới giờ con gặp với thầy, con thích chút nào thôi. Nhưng tại sao mà hôm qua đó con nói như vậy, mà sao thế thì thầy mai nói vậy thôi. Cái bên thì từ con tiếp xúc với cái đạo khác, nếu mà con phản ứng như gì là người ta phản ứng, thì kính thưa quý vị, có những cái chúng ta phải tham nhận, có những cái chúng ta chứng minh để cho họ có một cái thái độ khác. Và thế là mấy ngày sau thì ba của anh chị này được khỏe. Sau đó anh có một thái độ, có cái nhìn rất là đặc biệt về đạo. Ông luôn mình tu mình phải hiền giá thầy. Thì chúng ta nói, không phải là tu, thì vốn là chúng ta phải biết có cái sự cao nhận, phải biết có một cái tánh nó hiền hòa. Chứ không phải là cái gì mình cũng không biết hết, hiểu những điều mình phải biết vượt qua. Thì điều lần thì anh ta có một cái niềm tin rất là tốt đẹp. Thì đó là, anh muốn nói rằng là nếu như tự nhiên mình thấy họ xấu như vậy, mình lánh xa họ, mà họ mình không dám nói, hay hoặc là mình không thân cận với họ, thì làm sao có thể để cho họ bộc bạch thế được. Thế đây chính là cái điều mà nhiều khi quý Phật tử biết là chúng ta cần phải có một cái tiếp cận. Cái tiếp cận này mà quý vị là người thật sự là đặc biệt, nó rất là dễ dàng hơn là chưa tăng. Khi quý vị có thể gần họ, có thể sẽ chia họ, khi họ gặp những cái chuyện vui, chuyện buồn gì, hoặc gặp những cái chuyện đau khổ, thì chính chỗ này chúng ta làm một điểm tựa thì chính họ để dẫn dắt họ. Chính là điều này là chúng ta phải có cái nhìn nó khác hơn ở xã hội này. Cũng như những người mà lầm lỡ, những người mà vì cái tù tội vân vân, thì chúng ta phải xót thương cho chính họ, phải hiểu cho chính họ. Ở đây chính là cái gì? Bố hẳn bên rung phố của Quỳnh có xếp giảng rộ có nói cái đoạn đó. Chúng ta biết cái gì? Chúng ta phải biết hiểu và thương cho những người đã phạm phải những cái điều tội lỗi, và từ chỗ đó chúng ta có thể chia sẻ với chính họ. Hiện nay chúng ta không phải là họ là kẻ xấu, họ đang bị mang cái tù tội, hay là họ có một cái quá khứ đó, cái tù tội, thì chúng ta phân biệt, chúng ta thấp họ, thì điều này chính là chúng ta không đúng. Bởi vì ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta làm như vậy thì tự động chúng ta đã giết chết họ, người ta, và trong cái sự vô tình đó, người đệ tử Phật chúng ta cũng như là cũng chỉ biết coi như là không có một cái giá trị tích cực, mà chỉ có một giá trị tiêu cực, hay là có một cái nhìn nó thiếu có trí tuệ. Đây là cái điều mà chúng ta thấy trên tinh thần Phật giáo lý Phật pháp, nó dung chứa tất cả, trong đó cái thiện cái ác, bắt đầu thiện, sau đó ác, bắt đầu ác, sau đó thiện, và bắt đầu thiện, sau đó thiện, bắt đầu ác, sau đó cũng ác. Thì đây chính là dung chứa tất cả hình thái trong cuộc đời này, từ có người cho đến tất cả cái sự đời, nó đều có một cái ở trong những Phật pháp, được có một sự dung tại và chứa đựng tất cả. Nếu chúng ta biết cách xử lý, chúng ta biết cách tu tập, nếu chúng ta biết cách mà thực hiện, thì mang lại cho chính mình cũng như thế nhân, và đó chính là chúng ta làm tốt đẹp nhất những cái lời, những cái giá trị của Phật giáo trong đời sống hiện đại. Dạ, xin có đôi điều dừng lại như vậy. Nếu có đôi điều cần bổ túc thì không thể thiếu ngài Nam Mô Bổn Sư nhé.
Nhà sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Hiền đã thảo luận câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Đại Đi Ngọc Trà Lộc Bình đã được tín hiệu. Nam Mô Bổn Sư Giá. Nhà thượng tọa gia trưởng đã có công việc phải dừng. Con Lộc Bình xin thay mặt đại chúng tông trung, mình kính lãnh lễ tri ân sư trưởng cùng chư công đức đã quan tâm bảo dung thảo luận trong bài học ngày hôm nay. Dạ, ngày mai bảo tàng chúng ta sẽ nghe được giảng sư Đại Đức Pháp Tính. Dạ, thuyết giảng kinh Chú Đa Vi Phá Giá Phá Ra Quá Chá. Dạ, bây giờ thì Sa thú lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung thành kính lãnh lễ. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng con lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý trụ nhiệm ở xứ Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ. Thích Ca Mâu Ni để kết thúc chương trình. Xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên. Hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Thank you.